Con may mắn được biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của Thầy. Con nên con bạch Thầy, kính xin Thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ gia tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa. Bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch Thầy nhờ hồng ân Tam Bảo, mong Thầy chỉ dạy cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch Thầy, con rất mong gặp Thầy, Thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, Thầy cứu con với ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì lâm ly bi đáp. Đấy, cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì, mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, tôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho Thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được, một tháng thay hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cái héo vào thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tụng hàng ngày sáng chiều tối ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy, một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày, nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú An Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án, và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho Thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ. Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần được các Thầy đến giải. Qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi. Qua 100 ngày thì yên hẳn, chẳng cần phải giải gì nữa, tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp, nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe, tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích cho các Phật tử chúng ta. Không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây cũng có thể như lý như pháp như thế mà làm, tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC. Con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng, nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến là Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con, con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau. Và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp về nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử này sinh năm 1967. 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67. Cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72. 98, 72. Trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch. Mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng nam. Thế nhà hướng nam đây là được rồi. Ban thờ hướng tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. Mặt bàn thờ nhìn hướng đông, được rồi, lưng hướng tây, mặt nhìn hướng đông là được rồi. Bếp hướng tây, hướng bếp hướng tây thì sai. Bếp hướng tây là sai, gặp vào hướng không tốt của cái sinh mệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng đông là 1 này, đông nam là 2 này, chính nam là 3 này. 3 hướng này là hướng tốt, và hướng chính bắc là cũng gì, cũng được. Đó, gặp 1 trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91 rồi. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 98, 72, 99, 81, 82, 34, 55, 56, 76. Còn con gái thì lại quay lại khác. Con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, làm cái lễ cúng riêng, dâng lên trên Tam Bảo một chút, và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút, ở dưới đàn Ban Địa Tạng, chia thành ba, một lễ trên Tam Bảo, một lễ dưới Ban Địa Tạng, và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh dưới đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì nên các sư ông lên tụng kinh nữa, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống ạ. Dần dần là ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh Địa Tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước Thái Dương Lam Thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật. Thực sự là hoang đường, thực sự là gì, mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương á, rồi nói đó là nước gì, nước Thái Dương Lam Thúy, và cho rằng có công năng gì, tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì, và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì, được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa ra đi ngược lại lời Phật dạy về gì, về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định, định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì, được các thần linh giúp đỡ cho gì, cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi, cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa, phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì, là pháp của gì, của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị gì tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy, cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì, là kẻ gì, ngu si vô trí vậy. Thà rằng chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì? Mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì theo dõi và điều tra cái gì một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái đêm một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng người chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta, mà chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi, người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi. Cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại á, thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì, cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì tạm dừng.